This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hà Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Trên đường live của chúng tôi đã có sự hiện diện của Tiến Dũng trở lại trong chương trình này rồi. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong buổi thứ hai. Hoàng Tính làm thế cho Hoàng Thủy đầu tuần này. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok. Mọi ngày bạn Hiền. Tối hôm qua có một cái trận mưa rất là lớn. Ở dưới thì như thế nào bạn Hiền? Ngập nước hết trơn rồi phải không?
Không ngập mưa tại vì nó khô hạn cũng thời gian lâu nên mưa xuống thì đến đâu nó thấm đến đó. Nhưng mà phải là cơn mưa phước lành, các vị, cơn mưa phước lành. Mọi sự pollen nó cũng go down rồi, bụi bặm nó cũng wash away, nó rồi trôi đi hết, gọi là phải nói là cơn mưa hôm qua quá đã. Và trong những ngày tới đây sẽ mưa tiếp tục.
Thứ ba nghe nói là thứ ba, thứ tư, thứ năm, ba ngày nó cũng sẽ mưa lắc rác đó bạn.
Dạ, cũng được. Mưa như vậy thì cũng tốt cho những người nào bị allergy. Cái pollen nó sẽ go down, nó sẽ thở
chính xác luôn. Đầu tuần cũng bình thường bạn Hiền. Đầu tuần thì tình hình kinh tế nó có bị ảnh hưởng gì cái xăng dầu mà nó lên giá những cái chứng khoán không bạn?
Sáng hôm nay thì thị trường rất là đẹp, màu xanh rất là nhiều. Có anh chàng Pfizer là Pharmaceutical đi xuống thôi, một mình anh đó thôi nha. Wow, thị trường chứng khoán thì ví dụ thấy hơi lạ là nó lên hôm nay thì cũng hơi lạ, nhưng mà có thể vì những nhà investor họ đang đặt một cái niềm tin rất lớn khi mà những cái report sắp tới đây nó sẽ là một cái plus, big plus, tức là sẽ có lời nhiều. Riêng về Dow Jones thì lên 174 điểm, 34.921 điểm, Nasdaq thì lên 82 điểm, 14.661 điểm, S&P 500 lên 23 điểm, 4.414 điểm, thì nốt 10 năm là 1.61%. Dầu thô lên 1 đồng 79 xu, 81 đồng 14 xu cho một thùng dầu thô, 1 euro đã được 1 đồng 15 xu, vàng lên 2 đồng 40 xu, 1.759 đồng 80 xu cho một ao vàng. Cái điều mà tôi cũng nhắn gửi quý vị là chúng ta chuẩn bị thật sự có thể đổ xăng trên 3 đồng, regular có thể lên 3 đồng trở lên trong những ngày sắp tới và sẽ lên nữa. Nếu mà tình hình hiện tại bây giờ thì nói về năng lượng đang thiếu trầm trọng trên toàn thế giới, đặc biệt về Trung Quốc, điện vẫn tiếp tục cúp và cúp nhiều lần hơn nữa trước đây. Lý do vì energy tăng giá rất là nhiều. Tất cả mọi thứ đã đình trệ trở lại, đã ngưng trở lại, lý do vì một cái gọi là cái chương trình giúp cho cái biến đổi khí hậu mà Dũng cho rằng nó rất là tào lao, kính thưa quý vị. Và riêng về cái lãi suất thì nó cũng lên từ từ. 15 năm lên 2.41, 20 năm lên 2.99, 30 năm thì lên 3.15. Một Bitcoin mua vào 23.220 đồng, bán ra 23.270 đồng. Vàng mua vào 57 triệu, bán ra 57 triệu 900 ngàn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì một lần nữa Goldman Sachs đã downgrade về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vì họ cho biết rằng với một cái bối cảnh hiện tại bây giờ nó không có một chút xíu gì gọi là lạc quan. Nói chính xác hơn là họ rất rất là bi quan cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và nói là với sự hỗ trợ rất mạnh từ chính phủ về cái tiền gói cứu trợ của cái coronavirus thì nói là cái con cúm Vũ Hán đó từ từ cũng đã hết, không còn nữa, không còn một gói nào nữa, gói những cái package đưa ra và những cái unemployment v.v. sẽ không còn nữa. Và người dân bắt đầu tiêu dùng trong một sự dè dặt, kính thưa vị. Chứ thấy rõ điều đó đúng không? Trong hơn đại dịch, mọi người đều có tiền từ chính phủ đưa xuống rồi tiền này tiền kia, rất là nhiều thứ, mọi tiền vô, ngay cả số đông work from home rồi được tiền chính phủ để họ dư hóa chân tiền. Và bây giờ họ xài với một cách gọi là vui vẻ. Họ không biết rằng trước mắt họ là những cái đường gồ ghề sẽ bắt đầu xảy ra. thì họ tiếp tục xài. Nhưng mà đến lúc nào đó họ nhìn lại đó, wow, tiền inflation, tiền xăng lên, tiền lạm phát lên, tất cả mọi thứ lên, mà cái nguồn cung bỏ vào túi là hạn hẹp, thì bắt đầu nó sẽ có một cái bối cảnh thiếu hụt xảy ra. Thì Goldman Sachs đã thấy được điều này, và họ nói rằng họ theo dõi rất là chặt chẽ, vì tất cả những cái broker làm việc cho họ là họ phải đầu tư, mà đầu tư thì họ phải nhìn vào cái bối cảnh thị trường, thấy là wow, it's not good. Cái tăng trưởng trong năm nay đó thì Goldman Sachs cho rằng 5.7, nhưng mà nó là không, 5.6 thôi. Và năm 2022 trước đó thì nó là 4.4, nhưng bây giờ nó là hồng 4 thôi, tức là họ sẽ downgrade tất cả những cái về cái economy expense của Hoa Kỳ. Điều này tôi thấy rằng cái forecast, cái đoán của một cái gọi là gã khổng lồ về financial như Goldman Sachs thì Dũng cho rằng nó có phần chính xác hơi bị cao, cái thưa vị. Trong khi đó thì quý vị, bản tin chiều thứ sáu mà Dũng không có cơ hội để gửi vị nói về Salmonella outbreak, tức là nói về cái con, Dũng dùng cái từ giải thích cho hiểu là còn bị thổ tả đi ha, con vi khuẩn thổ tả đi, nói đơn giản và hiểu gì đi ha, tức là nó bị ảnh hưởng rất nhiều, và đa số những cái food mà Dũng cho là seafood, cá đó, nó bị recall. Và theo CDC, một cái seafood lớn ở bên Denver, Northeast Seafood, họ phân phối cho Albertson, cho Safeway, Sprout Grocery ở bên Colorado, những con head dog là monkfish, bone in trout, grouper, red snapper, red rock cod and oven perch, rồi halibut, rồi salmon, rất nhiều loại cá nó bị nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella. Và Dũng nghĩ rằng quý vị nào mà có ăn cá đó thì chúng ta nên cẩn thận, vì có một số đông người Việt Nam mình thích ăn cá sống, hạn như là salmon, chúng ta để mỏng mỏng rồi nó cuốn sashimi, hay là chúng ta ăn cái gì đó của Nhật kìa hả, ăn sushi hả, nên chúng ta cẩn thận chút xíu. Tại vì thật sự ra thì cái con Salmonella này nó cũng không nguy hiểm lắm cho những người trẻ trẻ, hay là mạnh chút, già già thì cẩn thận. Có khoảng 100 người đã nhập viện, 100 người đã bị nhiễm có con vi khuẩn Salmonella, 19 người nhập viện trong 14 tiểu bang khác nhau, và trong đó có tiểu bang Texas. Dùng khuyến khích quý vị, chúng ta ăn uống hiện tại bây giờ trong thời điểm bối cảnh mà dịch lệ như này đó, chúng ta ăn chín đi cho nó lành, lỡ chúng ta bị bệnh rồi thêm cái con cái immune system nó yếu rồi chúng ta dễ bị nhiễm cái con cúm Vũ Hán nữa ha, chúng ta nên cẩn thận quý vị. Và tin kế tiếp thì bản tin này nhắn nhủ quý vị một lần nữa, khi chúng ta đi đâu vào những cái dịp gần đây hay là trong cái thời điểm dịch lệ như thế này đó, thì chúng ta nên check trước khi chúng ta ra sân bay. Vì ngày hôm qua Southwest Airlines có cái trụ sở ở Lovefield, hay là cái base, cái hub của họ là ở Lovefield, họ đã cancel trên 2.000 chiếc. Lúc đầu là nói là vài chục sẽ lên vài trăm, sẽ lên 1.000, 1.800, bây giờ là đúng chính xác là hơn 2.000 chuyến bay đã bị cancel, chứ không có delay nha, cancel. Lý do vì hai cái lý do chính là air traffic, và bị cái weather nó tệ quá, air traffic và staff, nhân viên bị thiếu hụt. Mở ngoặc, nhân viên bị thiếu hụt mà trong bối cảnh chính phủ ép buộc nhân viên phải chích ngừa, mà nếu không chích ngừa thì bị đuổi. Vậy thì những nhân viên này 99% là họ sẵn sàng bị đuổi, họ sẵn sàng chịu bị đuổi, nhưng mà chính phủ có đuổi họ không, hay là công ty airline có đuổi hay không, là cái vấn đề đó hiện tại thì đang nằm trong một cái dấu hỏi thiệt lớn. Chứ hạn như là lính của Hoa Kỳ, những người soldier họ không chích ngừa, vậy thì họ có bị đuổi ra khỏi quân đội hay không, cái điều đó vẫn nằm trong hai cái dấu ngoặc. Rất nhiều người không có chích ngừa, nhưng mà thật sự ra thì họ có bị đuổi không, chúng ta vẫn còn đặt câu hỏi. Riêng về Southwest Airlines cancel trên 2.000 chuyến bay, American Airlines bị vạ lây cancel 63 chuyến, và Spirit cũng bị dính lây là cancel 32 chuyến. Vậy thì trong thời điểm này quý vị nào mà đi đâu đó, chúng ta nên check trước là chuyến bay chúng ta có bị delay hay không. Còn không thì chúng ta ra sân bay chúng ta chờ mệt mỏi lắm, nên Dũng khuyến khích quý vị đó nên gọi trước hay là check như thế nào đó, có online, on time hay không thì chúng ta ra nha. Bản tin kế tiếp là bản tin mà làm cho Tiến Dũng cũng đặt một câu hỏi nữa. Merck, công ty Merck là một cái công ty pharmaceutical, tức là về viện bào chế thuốc. Họ đã thử nghiệm và làm lâm sàng thành công cái viên thuốc đặc trị con cúm Vũ Hán. Và họ cho biết rằng cái viên thuốc này thành công rất mỹ mãn. Họ đã thử trên rất nhiều bệnh nhân, nhiều chục ngàn bệnh nhân. Và họ cho thấy, họ đưa ra một kết quả và khẳng định 100% nó tên là Monopiravir gì đó, cái viên thuốc này vào ngày 1 tháng 10 vừa rồi. Và họ nói bệnh nhân bị COVID-19 hay là bị cúm Vũ Hán uống viên thuốc này 50-77% không cần nhập viện. 50-77% không cần nhập viện và trong vòng 5-10 ngày là trị dứt điểm cái con cúm Vũ Hán này nếu chúng ta bị nhiễm. Và sáng hôm nay họ dùng cái từ đi cũng nói chuyện từ nè, năn nỉ FDA, tức là asking FDA authorize, tức là phải duyệt cho họ chấp nhận cái loại thuốc này để họ trị cho những người bị cúm Vũ Hán. Tôi nhớ một ngày như vậy average trung bình là 1,600 người Mỹ bị tử vong hay là bị chết bởi con cúm Vũ Hán này. Nhưng mà FDA vẫn không có approve viên thuốc này, ngay cả Pfizer cũng yêu cầu mà FDA không approve. Không phải riêng mà những viên thuốc này, nhiều loại thuốc có thể trị cúm Vũ Hán này FDA và CDC vẫn chưa approve. Cái vấn đề đó làm cho người Mỹ họ rất là khó chịu, cái thưa vị, và nghe Tiến Dũng cũng vậy nữa. Tại sao? Bây giờ Tiến Dũng thí dụ cho vị hiểu, hay là chúng ta tự đặt một câu hỏi cho mình. Một người nằm đó không nói được, bị cúm Vũ Hán gần chết, cầm viên thuốc lên, Tiến Dũng đầm viên thuốc đến người đó nói rằng anh uống viên thuốc này đó, nó hết bệnh nhưng mà sau này anh có những cái triệu chứng sau này anh đáng chịu, nhưng mà vì thế chúng tôi không cho anh uống, anh chết đi, đúng không? Tức là viên thuốc đó trị con cúm Vũ Hán này anh uống bây giờ, nhưng mà trong tương lai sẽ có nhiều cái biến chứng xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Bây giờ bởi vì như vậy nên tôi không cho anh uống, thà rằng để anh chết. Giống như cái vaccine, the same thing. Vaccine chích ra có nhiều người bị problem mà tại sao vẫn approve cho vaccine đi ra, trong cái thuốc giật trị lại không cho ra. Khó hiểu ha. Thôi, gửi bản tin vui cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về những người giàu có nhất thế giới. Đứng đầu bảng hiện tại bây giờ vẫn là anh chàng Jeff Bezos. Có tổng số tiền trong túi của mình nha, chứ không phải là company nha. Network của company là không biết là network của anh nha, là 201 tỷ. Gia tài của anh hiện tại, tài sản là 201 tỷ. Đứng thứ nhì là anh chàng Elon Musk, 190.5 tỷ. Đứng thứ ba là Mark Zuckerberg, 134.5 tỷ. Đứng thứ tư là Bill Gates, 134 tỷ. Đứng thứ năm, Larry Page, 123 tỷ. Người đứng đầu là Jeff Bezos, là ông chủ Amazon. Đứng thứ nhì là Elon Musk, là Tesla nha. Mark Zuckerberg là Facebook, Bill Gates là Microsoft, và Larry Page là Google. Bốn người, năm người này là đứng đầu bảng và những người tỷ phú giàu có nhất thế giới. Tiêu xin mượn cái Jeff Bezos này tiền, ảnh có 201 tỷ. Thì cái giá, cái tiền của nó nhiều bao nhiêu thì cũng chưa biết nha. Đổi ra tờ 100, 200 tỷ này đó, đổi ra tờ 100, quấn xung quanh quả địa cầu luôn. Quả địa cầu mình nó có một cái đường kính như vậy là khoảng 24.901 mai. Quấn hết cái quả địa cầu này trên 5 lần. Một tờ bill 100 đồng đổi ra với số tiền của ông gọi là Jeff Bezos, quấn xung quanh, quấn được trên 5.3 lần. Wow, thấy sự giàu có của họ dễ sợ vậy ha. Không biết tiền nhiều quá để làm gì, nhưng mà cái câu hỏi này tôi cũng muốn hỏi anh lắm đó, nhiều quá anh làm gì hết mà chưa có câu hỏi cho tôi. Vâng, xin trở lại phần tính.
Thì đem tiền dán rồi xong xuôi rồi quấn vòng vòng trái đất tới 5.3 lần thôi thưa quý vị.
Cái vấn đề là anh quấn có được hay không? Anh quấn đến đâu mất đến đó đó. Phải không? Chính anh quấn đến đâu là mất đến quấn. Ồ tôi mới dán hai tờ để mất tiêu rồi. Ồ dán đi. Đặc biệt đi qua Trung Quốc hay Việt Nam là lẹ luôn.
Chưa kịp quấn mất rồi.
Triết lý thôi, không có thực hành được.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Người giàu thì họ lại càng giàu thêm nữa quý vị. Chúng ta cố gắng đi, biết đâu được mai mốt trong cái danh sách tỷ phú cũng có tên Tiến Dũng hay hoặc là có tên Hoàng Tính sao không chừng, phải không? Dạ, bạn phải không mình không biết được, phải không? Không
đi đổi chưa biết được. Việt Nam thì mình có
đó, mình mới được có một tên thôi, còn cái tên nữa thì tiếp theo thì chưa thấy có. Bên Hoàng Tính thì bây giờ cũng có, tỷ phú cũng có Hoàng Kiều, phải không? Nhưng mà giờ chưa Hoàng Tính đâu. Tiến Dũng thì chắc nay mai đây, phải không? Mình đâu biết được đâu, phải không thưa quý vị? Trong cái vấn đề ăn uống thì quý vị cẩn thận nha quý vị. Cuối năm rồi, cho nên mình cái dạ dày của mình nữa nó tiếp nhận những đồ ăn từ suốt cả năm này rồi, cho nên quý vị cần cẩn thận trong ăn uống, giống như Tiến Dũng nói là mình ăn chín đi cho nó lành ha thưa quý vị ha. Đó là những điều mà qua cái bản tin của Tiến Dũng thì Hoàng Tính chỉ thêm mắm dặm thêm muối chút xíu cho Tiến Dũng ha.
Dạ. Như vậy cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và gia đình.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc Tiến Dũng một ngày vui vẻ. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị có được một ngày thiệt là an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai nghe.